là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh Văn Yên đẩy nhanh tiến độ sản xuất lúa đông xuân, tiếp đó là ghi nhận Yên Bái tăng cường kiểm tra giám sát xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và giết mổ gia súc. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 1 năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ đã đón trên 3.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ dịch vụ đạt gần 2 tỷ đồng. Năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực xây dựng thị xã văn hóa du lịch, nâng cao chất lượng các sản phẩm loại hình du lịch đặc thù của địa phương, như loại hình du lịch cộng đồng, loại hình du lịch văn hóa với trải nghiệm văn hóa các dân tộc, loại hình du lịch tâm linh, loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển du lịch, xây dựng nền tảng du lịch thông minh đáp ứng nhu cầu của du khách và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch, phấn đấu doanh thu từ du lịch đạt trên 200 tỷ, tiếp tục thực hiện các chính sách về phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2021-2025, thực hiện hiệu quả đề án xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa du lịch giai đoạn 2021-2025, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch tại vùng du lịch trọng điểm miền Tây, trong đó chú trọng sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh, trải nghiệm nông nghiệp.
Từ đầu năm đến nay, huyện Trần Yên đã trồng mới trên 1.500 hectare rừng, đạt gần 60% kế hoạch. Trong đó, huyện Trần Yên đã triển khai trồng 680 hectare cây phân tán và gần 870 hectare rừng tập trung, gồm quế và cây nguyên liệu. Diện tích rừng được trồng của huyện Trần Yên tập trung chủ yếu ở các xã như Hồng Ca, Kiên Thành, Hưng Khánh, Vân Hội, Việt Hồng, Việt Cường. Để đảm bảo diện tích rừng trồng theo đúng kế hoạch và cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, ngay từ đầu vụ, huyện Trần Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân chuẩn bị nguồn cây giống, chuyển đổi cơ cấu rừng trồng theo hướng hiệu quả, phù hợp với quy hoạch vùng sản xuất tập trung của từng địa phương, đồng thời ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị từ rừng.
Trong năm 2022, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo bảo vệ quyền lợi ích thiết thực của hội viên phụ nữ, tuyên truyền vận động phụ nữ tham gia tổ chức hội. Qua đó thu hút được trên 3.300 hội viên. Bên cạnh đó, các cấp hội còn tích cực tổ chức các hoạt động phối hợp, huy động sự tham gia của hội nữ doanh nhân tỉnh, tham gia các gian hàng tại hội chợ xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu nhận hỗ trợ chăm sóc trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các gian hàng không đồng tại các địa bàn khó khăn. Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm, tập trung xây dựng cơ sở hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở, vận hành hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện, huy động sự tham gia của những người có uy tín vào hoạt động hội và phát triển hội viên danh dự, duy trì nâng cao chất lượng hoạt động, thành lập mới các mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù và các giải pháp góp phần tăng tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên.
Từ năm 2020 đến năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 5.000 lượt người qua nền tảng số, giúp hơn 2.000 lao động trên địa bàn tỉnh có việc làm mới từ hình thức tư vấn này. Nhiều lao động đã có việc làm mới với mức thu nhập ổn định từ 6 tới 10 triệu đồng mỗi tháng. Để tiếp tục duy trì tích hợp dữ liệu người tìm việc, việc tìm người gắn vào cổng thông tin lao động việc làm, Trung tâm sẽ tăng cường tổ chức và tham gia các phiên giao dịch việc làm trực tuyến trên địa bàn tỉnh với các tỉnh bạn như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, kết nối người lao động với các tập đoàn, các khu công nghiệp. Xác định xu thế tất yếu trong chuyển đổi số, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh sẽ chú trọng nâng cao trình độ cho cán bộ, đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác những tiện ích công nghệ mang lại để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an ninh mạng, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện 6 tài khoản Facebook có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, giả mạo, xúc phạm uy tín của tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đất và người Yên Bái. Theo đó, Công an tỉnh Yên Bái đã xử phạt hành chính 6 đối tượng với tổng số tiền phạt trên 40 triệu đồng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, đã góp phần đảm bảo an ninh thông tin và tránh gây hoang mang dư luận trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Do vậy, thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục nắm tình hình, kiểm soát chặt chẽ an ninh, an toàn thông tin, nhất là quản lý thông tin trên mạng Internet, phòng ngừa những hành vi lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí để chống phá đảng, nhà nước, vô hiệu hóa các trang thông tin điện tử có nội dung phản động, hoạt động xâm phạm hệ thống mạng thông tin của các cơ quan trọng yếu trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về việc đăng tải, tiếp nhận các thông tin trên các trang mạng xã hội.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ về sản xuất nông nghiệp từ thiên tai, bệnh dịch, song với quyết tâm giành thắng lợi trên cả ba mặt diện tích, năng suất và sản lượng, những ngày này bà con nông dân ở các địa phương của huyện Văn Yên đã chủ động xuống đồng gieo cây lúa xuân đảm bảo khung lịch thời vụ.
Tại các cánh đồng của xã An Thịnh, không khí lao động của bà con nông dân xuống đồng cấy lúa xuân rất khẩn trương. Cũng như nhiều gia đình khác trong thôn Đồng Tâm, gia đình chị Nguyễn Thị Nhâm, ngay sau khi ngày đón Tết cổ truyền của dân tộc, gia đình đã tranh thủ thời tiết nắng ấm, huy động toàn bộ nhân lực bố trí đổi công để cấy hết diện tích lúa xuân theo đúng lịch chỉ đạo. Chị Nguyễn Thị Nhâm, thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Nhà chị thì làm ruộng thì là cấy 5 sào, mà là cấy giống lúa chim hương. Còn nhờ hôm nay là cấy thì nhờ anh em cấy là một buổi là xong thôi. Sau khi cấy thì chúng tôi cũng bổ sung cái lượng phân để cho nó phát triển tốt. Còn ốc mà nó nhiều, ốc yêu vàng thì chúng tôi sẽ quãi thuốc ốc. Còn nếu nó không chết hết, nó nhiều nước thì chúng tôi lại phun thêm.
Vụ đông xuân năm 2022-2023, xã An Thịnh phấn đấu gieo cấy 230 ha lúa nước, trong đó lúa thuần vẫn được xã xác định là giống chủ lực chiếm 70%, còn lại là giống lúa lai. Vụ xuân này, xã An Thịnh tiếp tục duy trì trên 115 ha giống chiêm hương tại khu vực cánh đồng thôn Đồng Tâm, trung tâm làng lớn. Ngay sau những ngày vui Tết đón xuân Quý Mão, xã An Thịnh đã chỉ đạo bà con nông dân xuống đồng gieo cấy lúa xuân, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Đến nay, toàn xã đã gieo cấy hoàn thành toàn bộ diện tích lúa đông xuân. Ông Nguyễn Văn Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói.
Đối với Ủy ban Nhân dân xã An Thịnh cũng đã triển khai xuống các cơ sở thôn với bà con nhân dân về cái khung lịch thời vụ. Và đặc biệt là sau những ngày vui Tết đón xuân thì đã triển khai xuống bà con nhân dân gieo cấy. Đến thời điểm này thì cơ bản đã đảm bảo theo đúng cái tiến độ đã đề ra. Cho đến thời điểm này thì địa phương đã hoàn thành cái việc gieo cấy và bà con nhân dân thì đang tập trung áp dụng các cái biện pháp khoa học kỹ thuật để chăm sóc cây lúa sau khi cấy.
Ở xã Mậu Đông, ngay sau những ngày vui Tết đón xuân Quý Mão, bà con nông dân đã xuống đồng gieo cấy lúa xuân với niềm vui phấn khởi sẽ giành vụ đông xuân thắng lợi. Các hộ nông dân trên địa bàn đã chủ động nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết, đặc biệt là tranh thủ những ngày thời tiết nắng ấm để xuống đồng gieo cấy đảm bảo đúng khung lịch thời vụ và cơ cấu giống. Đến nay, xã đã cơ bản gieo cấy xong 90 ha lúa xuân. Hiện bà con nông dân trong xã đang tích cực áp dụng các biện pháp chăm sóc phòng chống sâu bệnh hại lúa non, giúp cây lúa bén rễ hồi xanh nhanh và tạo đà cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Bà Nguyễn Thị Kỳ, thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên cho biết.
Nhà tôi có 5 sào ruộng, thì hiện nay là chúng tôi đã gieo cấy xong cho đúng thời vụ và các biện pháp để kỹ thuật để chăm sóc bây giờ này chúng tôi phải xem ốc bươu vàng rồi dặm rồi là chăm sóc lấy nước cho đủ mật độ nước để đảm bảo cho cây lúa phát triển. Để giữ ấm cho lúa sau cấy này chúng tôi phải giữ nước mà mức nước không được cao quá mà chỉ từ 5 cm trở lên để giữ cho ấm gốc lúa. Nếu để nước ít thì ảnh hưởng lúa sẽ bị rét. Trước đó thì là gia đình tôi cũng chuẩn bị nhân lực để khi thời tiết ấm nên là cấy cho đúng thời vụ.
Vụ đông xuân năm nay, huyện Văn Yên gieo cấy 2.970 ha lúa nước. Trong sản xuất, huyện đã chỉ đạo vùng thấp bố trí 60% diện tích gieo cấy bằng các giống lúa thuần chất lượng cao như Hương Chiêm, HT1. Đặc biệt, các xã vùng Đại Phú An bố trí 100% diện tích lúa thuần được gieo cấy bằng giống lúa Hương Chiêm. Tiếp tục trồng thử nghiệm một số giống lúa mới như ST25 tại một số xã trên địa bàn huyện. Các xã vùng cao sẽ đưa 70% diện tích gieo cấy bằng giống lúa lai gồm Nhị Ưu 838, Nghi Hương 305, 30% sẽ đưa các giống lúa thuần chất lượng cao vào gieo cấy như Hương Chiêm HT1, TBR225, Z02, Thiên Ưu 8. Đồng thời vận động nông dân ứng dụng rộng rãi các biện pháp thâm canh cải tiến, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học vào sản xuất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo biện pháp 4 đúng. Ngay sau những ngày vui Tết đón xuân, bà con nông dân huyện Văn Yên đã xuống đồng gieo cấy lúa xuân với niềm vui phấn khởi sẽ giành vụ đông xuân thắng lợi. Các hộ nông dân trên địa bàn đã chủ động nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết, đặc biệt là tranh thủ những ngày thời tiết nắng ấm để xuống đồng gieo cấy đảm bảo khung lịch thời vụ và cơ cấu giống. Đến nay toàn huyện đã gieo cấy được 1.500 ha lúa xuân, tập trung ở các xã vùng thấp như Đại Phác, Yên Phú, An Thịnh, Đông Cuông, Mậu Đông, Xuân Ái, Yên Hợp, đảm bảo với cơ cấu giống và đúng khung lịch thời vụ. Hiện nông dân đang tập trung thực hiện các biện pháp chăm sóc lúa sau cấy. Ông Phạm Tiến Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói.
Để tập trung chỉ đạo với việc thực hiện cái gieo cấy lúa nước theo đúng cái khung thời vụ thì địa phương đã chỉ đạo vận động người dân đấy tổ chức làm đất để sẵn sàng thực hiện cái gieo cấy. Và đến thời điểm hiện tại thì với địa phương xã thì 100% cái diện tích lúa nước trên địa bàn xã thì cũng đã hoàn thành cấy xong theo đúng cái cơ cấu cũng như là giống của huyện đã hướng dẫn. Trong đó thì là cái cơ cấu lúa nai là 60% và lúa thuần 40%. Đấy thì sau khi người dân thực hiện xong thì giờ địa phương cũng đang tập trung chỉ đạo để hướng dẫn người dân các cái biện pháp chăm sóc cái lúa sau cấy, và cũng hướng dẫn người dân là chỉ đạo hướng dẫn người dân là thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm những cái bệnh trên lúa để có cái biện pháp phòng trừ. Trong đó thì như cái phòng chống cái ốc bươu vàng, bệnh nghẹt rễ cũng như là bệnh đạo ôn và bọ xít đấy. Trong đó thì cái đặc biệt là cái ốc bươu vàng thì cái thời điểm sau cấy là khoảng 20 đến 25 ngày là sẽ phát triển rất là mạnh. Thì cái này nếu như không có cái biện pháp phòng trừ kịp thời thì sẽ là ảnh hưởng rất là nặng. Nên là cũng chú trọng chỉ đạo hướng dẫn người dân đấy, các cái biện pháp bắt, đặc biệt là cái ốc trưởng thành thì chúng ta nên sử dụng các biện pháp là bắt để tiêu hủy. Còn những cái ốc non cũng như là trứng mà chúng ta chưa không bắt được thì sẽ hướng dẫn người dân để phun các loại thuốc để phòng cái ốc bươu vàng.
Ở các xã vùng thượng huyện như An Bình, Lâm Giang, Lang Thíp, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Xuân Tầm, bà con nông dân đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông xuân với việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết như giống, vật tư phân bón để sẵn sàng bước vào vụ sản xuất mới. Hiện tại bà con nông dân ở các xã đã cày bừa làm đất gieo mạ, tích cực áp dụng các biện pháp phòng chống sâu bệnh, chăm sóc mạ, tạo đà cho cây mạ sinh trưởng phát triển tốt khi đưa ra gieo cấy. Trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi do trên địa bàn huyện xảy ra nhiều đợt rét đậm và rét sâu, huyện Văn Yên nêu cao quyết tâm giành thắng lợi trên cả ba mặt, năng suất, diện tích và sản lượng, góp phần đắc lực vào việc đảm bảo an ninh lương thực, giữ vững tốc độ cũng như giá trị kinh tế ngành nông nghiệp của huyện.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và giết mổ gia súc, thời gian qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập đoàn thanh tra đột xuất kiểm tra hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và giết mổ gia súc trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân, nhất là mùa lễ hội khi nhu cầu sử dụng thịt, sản phẩm từ thịt gia cầm tăng.
Trung bình mỗi ngày, cơ sở giết mổ của gia đình bà Hoàng Thị Thái, tổ 1, phường Yên Thịnh giết mổ thuê khoảng 7 con lợn cho các hộ kinh doanh thịt lợn tại chợ Yên Thịnh. Nhờ được tuyên truyền nhắc nhở thường xuyên, nên gia đình bà Thái luôn chấp hành tốt công tác vệ sinh thú y. Lợn của các hộ thuê giết mổ được nuôi nhốt thành từng chuồng riêng để tiện theo dõi dịch bệnh, tuyệt đối không tiếp nhận và giết mổ lợn bị bệnh hoặc có dấu hiệu bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, gia đình bà Thái còn tích cực phối hợp với đoàn thanh tra đột xuất kiểm tra hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và giết mổ gia súc của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, lấy mẫu kiểm tra nhanh nhất chất cấm sabutamol trên đàn lợn được thuê giết mổ nuôi nhốt tại nhà. Bà Thái cho biết:
đấy, lợn tức là đưa về đây là chúng tôi thấy là nó không đảm bảo về thức ăn chăn nuôi, nó không đảm bảo, rồi là lợn nó không sạch không ấy mà nó đã bị ốm đau, là chúng tôi bắt quay về và sẽ đưa báo cáo cho thú y để lên phường để báo cáo cho thú y, chứ chúng tôi không cho mổ ở đây mà không cho nhốt ở đây, quay về luôn chứ không để ở đây trong ngày cả. Đấy, lúc nào cũng tuân thủ cái hàng đầu là cái dịch bệnh.
Không chỉ cơ sở giết mổ của gia đình bà Thái mà hầu hết các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh đều được cán bộ thú y tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra thường xuyên về hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và giết mổ gia súc. Do đó, ý thức chấp hành của các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh tương đối tốt. Ông Ninh, chủ cơ sở giết mổ phường Yên Định, thành phố Yên Bái nói:
tớ kinh doanh ở đây ý, nó cũng là cả một quá trình. Đấy, thế mới đầu năm cũng như cuối năm, thế trước khi các hộ để mà bắt lợn về, mình cũng phải quán triệt là bà con, toàn bộ bà con, các hộ kinh doanh tuyệt đối không được bắt lợn ốm, lợn dịch. Đấy, vì con lợn là nó đi vào trong này thì không cứ gia đình và thậm chí kể cả bà con xóm ngõ, người ta phải nhìn thấy, nói nôm na là con lợn nó phải đi được, chứ không phải là mình cứ bắt bừa xà cào vì đồng tiền để mà nó đánh đổi, nhất là cái lương tâm nghề nghiệp thì nó không nên.
Từ ngày 12 tháng 1 đến nay, đoàn thanh tra đột xuất kiểm tra hoạt động mua bán vận chuyển sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và giết mổ gia súc của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã kiểm tra được 16 cơ sở giết mổ, 5 cơ sở chăn nuôi tại thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, các huyện Trấn Yên, Văn Chấn và Văn Yên. Qua đó đã tiến hành xét nghiệm nhanh 21 mẫu gộp để kiểm tra chất cấm trong chăn nuôi gia súc, trong đó chủ yếu là lợn. Qua kiểm tra, hiện chưa phát hiện chất cấm được sử dụng trong chăn nuôi và giết mổ tại tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn tiến hành 2 đợt tuần tra kiểm tra tại tuyến đường Yên Bái Văn Chấn và các nút giao Yên Bái với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính 2 trường hợp về hành vi người trực tiếp tham gia giết mổ động vật không đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe và vệ sinh thú y, chuyển cho người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính. Song song với công tác kiểm tra giám sát, đoàn kiểm tra còn tích cực tuyên truyền đến các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc về những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với sức khỏe cộng đồng và uy tín của ngành chăn nuôi. Ông Ninh Trần Phương, Phó trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra cũng như là một lồng ghép với nội dung tuyên truyền đối với những chủ cơ sở chăn nuôi và những cơ sở giết mổ thì để đặc biệt là những về tuyên truyền không sử dụng những chất cấm, sử dụng chăn nuôi an toàn sinh học để đảm bảo phát triển chăn nuôi nhưng mà không sử dụng chất cấm để đảm bảo an toàn thực phẩm. Thì báo cáo chí là đến nay thì đoàn chi cục cũng đã kiểm tra được 21 cơ sở, trong đó là 16 cơ sở giết mổ và 5 cơ sở chăn nuôi, lấy được 63 mẫu gộp thành 21 mẫu để test. Mà qua kiểm tra thì hiện nay thì đến nay thì chưa phát hiện cái tình trạng sử dụng cái chất cấm salmonella trong chăn nuôi. Trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và tuyên truyền đối với những cơ sở chăn nuôi cũng như là cơ sở giết mổ và những trường hợp vận chuyển động vật từ ngoài tỉnh vào để đảm bảo an toàn thực phẩm.
Bên cạnh đó, công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật cũng được ngành chăn nuôi và thú y tỉnh triển khai thường xuyên liên tục. Chỉ tính riêng trong tháng 1 2023, chi cục đã kiểm dịch vận chuyển xuất ra ngoại tỉnh được trên 38.400 con gia súc, kiểm soát động vật nhập vào tỉnh được gần 115.000 con gà. Kiên quyết không để dịch bệnh lây nhiễm vào địa bàn hoặc lây nhiễm giữa các địa phương trong tỉnh, không để gia súc, sản phẩm gia súc có chất cấm lưu thông trong tỉnh, góp phần bảo vệ sức khỏe của người dân, nhất là thời điểm nhiều lễ hội đầu xuân đang và sẽ được tổ chức trên địa bàn tỉnh.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, với sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của bà con nhân dân, đến thời điểm này xã An Lạc, huyện Lục Yên đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
Xác định rõ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Nên ngay khi từ bắt tay thực hiện, Đảng bộ chính quyền xã An Lạc đã tiến hành xây dựng các kế hoạch, lộ trình cụ thể, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giúp đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người sức của cùng tham gia xây dựng nông thôn mới. Ông Lương Thanh Tập, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Lạc nói:
Thứ nhất là đã lãnh đạo kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý, ban phát triển các thôn để chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tại địa phương. Thứ hai là lãnh đạo ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo xây dựng kế hoạch của giai đoạn, của năm, của tháng, của quý thật cụ thể, chi tiết, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, rõ người phụ trách. Thứ ba nữa là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, xác định nhân dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới và cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã, trước khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kinh tế văn hóa xã hội của xã phát triển còn chậm, quốc phòng an ninh còn nhiều hạn chế. Phát huy truyền thống của quê hương, Đảng ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân xã An Lạc đã nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân xã An Lạc. Đến nay diện mạo nông thôn xã An Lạc có sự chuyển biến tích cực. Những con đường đầy lội mỗi khi trời mưa ngày nào giờ đây đã được bê tông hóa, láng nhựa phẳng phiu, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại vận chuyển hàng hóa, nông sản, giao lưu buôn bán, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ông Hoàng Văn Tấn, người có uy tín thôn Cửa Hốc chia sẻ.
Và cái thứ nhất, bà con cũng phấn khởi ở cái chỗ là đường xá đi lại thuận tiện này, chợ búa được là đầu tư khang trang mới, trường học cũng là trường học, trạm xá là cũng được đầu tư mới hết, thế là bà con rất là phấn khởi. Nhưng năm trước thì gọi là có xe máy đi thì cũng còn có một số đoạn là còn phải để xe máy vào đi bộ. Thì bây giờ thì nông thôn mới thì đường bê tông hóa đến gần từng hộ từng nhà hết rồi.
Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nên ngay từ khi thực hiện chương trình, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của xã đã tập trung chỉ đạo vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng các mô hình kinh tế có thế mạnh của địa phương để phát huy tiềm năng lợi thế về sản xuất nông nghiệp. Xã đã tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, khuyến khích nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm. Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, Ban nhân dân các thôn tăng cường phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 39,7 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã đạt 13%. Kinh tế phát triển đã tạo tiền đề để địa phương thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình phúc lợi công cộng phục vụ người dân. Ông Triệu Văn Hiếu, trưởng trạm y tế xã An Lạc cho biết.
Đối với cái việc xây dựng nông thôn mới thì những cái thay đổi về diện mạo của trạm y tế thì có rất là nhiều những cái sự thay đổi. Ví dụ như là trạm y tế đã được đầu tư xây dựng mới hệ thống nhà chính và được tu sửa lại hệ thống khối nhà phụ, các công trình phụ, nhà bếp và làm tường rào bao quanh trạm, xây dựng hệ thống chứa rác. Đây cũng là một cái điều khích lệ động viên đối với tinh thần làm việc của anh em.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt, hiệu trưởng trường mầm non An Lạc nói.
Sự quan tâm của cấp trên và đầu tư về cơ sở vật chất, có đủ phòng học, các phòng bộ môn cũng như là các phòng chức năng, có nhà bếp ăn một chiều. Thứ hai đó là về đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường, đủ về số lượng là hai lớp, hai cô trên một lớp, có đội ngũ trẻ khỏe, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ. Thứ ba đó là về học sinh. Thì là đã tỷ lệ huy động đối với nhà trẻ là huy động được 30% trẻ ra lớp theo độ tuổi nhà trẻ. Còn đối với trẻ mẫu giáo thì tỷ lệ huy động ra lớp là đạt 100%. Đối với tỷ lệ trẻ chuyên cần thì ra lớp hàng năm là đạt 95% trở lên.
Phong trào Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân, tạo sức lan tỏa lớn và thật sự mang lại hiệu quả thiết thực. Đã vận động nhân dân trong xã hiến trên 4.000 mét vuông đất, trên 1.000 cây cối hoa màu, hơn 3,7 tỷ đồng, đóng góp 678 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Công Quân, trưởng thôn Làng Trã cho rằng.
Trong suốt cái giai đoạn xây dựng nông thôn mới từ 2011 đến nay thì cũng được sự đầu tư của nhà nước, quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền. Trong đó là sự nỗ lực của bà con nhân dân thì đến hiện tại thì thôn Làng Trã chúng tôi năm nay và 1-2 năm trước thì cũng đã xây dựng rất nhiều các công trình lớn như là xây dựng đình và hội trường thôn và các tuyến đường bê tông. Trong cái đó mà thực hiện được thì cũng là cái sự đoàn kết và thống nhất của bà con nhân dân trong những cái kế hoạch và lộ trình của nhà nước và các cấp chính quyền.
Cùng với đó, xã An Lạc đã thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội và những mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở, không để đơn thư khiếu nại vượt cấp, đông người phát sinh. Đã tạo được bước đột phá và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước được đầu tư xây dựng, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với lợi thế của địa phương, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, duy trì nếp sống văn hóa lành mạnh. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Ông Triệu Việt Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Lạc khẳng định.
Ủy ban nhân dân xã An Lạc xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, đồng thời tổ chức triển khai đảm bảo tính bền vững phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân để người dân nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm và lợi ích thiết thực trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Khi xã đã đạt nông thôn mới, nhân dân đồng thuận cao và hồ hởi, phấn khởi vì qua đó đã được đầu tư xây dựng các công trình để cho nhân dân phát triển kinh tế xã hội.
Với những chủ trương đúng đắn, linh hoạt, tin tưởng rằng xã An Lạc, huyện Lục Yên sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, góp phần vào phong trào cả nước và Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, vững bước trên con đường hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.